Chúng tôi sinh ra một mụn con cũng phải đem đi. Vô tình tôi bắt buộc phải đóng vai trò kẻ chứng kiến cuộc hội ngộ và nhớ lại tất cả câu chuyện trưa nay bà mẹ đã kể với tôi trên nhà khách sư đoàn. Nhớ cả cái giọng kể đều đều nhưng đầy ấn tượng. Vào cái năm đói chết 2 triệu người đã chép vào sách, lúc đó cháu mới lên 3. Tôi thì qua được, nhưng ông chồng tôi không qua nổi cái đận đói ấy. Ông ấy chết ở gần một chiếc cầu trong Ninh Bình. Ấy là nghe người ta mách, chỉ có đi dịch vào thì mới mong được có người thuê mướn, mới có miếng ăn khỏi chết đói. Vợ chồng chúng tôi cứ theo đường số 1 mà đi. Bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình bỏ ruộng vườn, nhà cửa, kéo nhau đi trên đường nhựa. Toàn ăn mày hoặc sắp hóa thành ăn mày. Rách rưới, hốc hác, lếch thếch, lại còn ăn cắp của nhau, cướp giật của nhau. Cũng là cái khổ nhục ông trời đã định cho con người. Cứ bao nhiêu chục năm lại có một khúc như thế. Mà cũng chẳng biết người của những đồng đất, phố phường nào túa ra mặt đông vậy cơ chứ. Người cứ kín đen đường số 1, cứ thế mà lũ lượt chảy vào. Tôi đứng dậy đi đến cái bàn nước kê trong góc phòng khách, rót một chén nước đem đặt trước mặt vị nữ tu già. Tôi đoán chắc vào độ tuổi ông có thể nghe hết những nông nỗi của một đời người. Bà bưng chén nước lên uống một ngụm nhỏ, hỏi tôi câu ấy rồi nhẩn nha kể tiếp. Cái buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều mưa lâm thâm. Tôi đã vùi xác chồng tôi ở một cái gò hoang ngay bên chân cầu Ninh Bình. Dắt díu nhau đi được đến đó, sức đàn bà của tôi cũng đã kiệt. Nhìn xuống cái xác người chồng đã chết, rồi nhìn sang cái thân hình mình còn sống, nào có phân biệt được. May sao có mấy hạt mưa, đất đỡ cứng. Tôi dùng tay không mà moi đất, sức tôi không moi được sâu đâu. Moi suốt một buổi chiều và chọn một đêm mới xong một cái huyệt. Ngất đi tỉnh lại mấy lần, tôi quỳ xuống chắp tay vái 3 vái, ùi ùi xua mấy con chó chạy giạt ra xa. Tôi khấn, có mặt trời mới mọc trứng giám, trời còn để tôi sống thì sẽ làm ăn chuộc con về, với lại đưa nắm xương ông về. Tôi đứng dậy tựa vào chiếc gậy mà lết đi, đi một mình, ngửa tay xin thiên hạ được miếng ăn thừa nào. Tôi lại đặt lên cái tàu lá rách bên vệ đường, khấn chồng tôi rồi mới ăn. May sao tôi đã không đi tiếp, tôi quay lộn về. Vài năm sau thì lính Pháp đã chiếm lại thành phố. Tôi buôn bán chạy khắp các chợ, từ nội ô ra ngoại ô, không có chợ nào không nhẵn mặt tôi. Tôi quen khắp, chỉ bằng đôi quang thúng và chiếc đòn gánh đè vai, tôi lại gây dựng lại được. Mấy cái năm loạn ấy ở Hà Nội, dân nghèo buôn bán làm ăn dễ lắm ông à. Tôi góp nhóp được một món tiền lớn bỏ ra chuộc được con về. Tôi len lỏi qua một dãy bốt đồn của lính Pháp, rồi lại len lỏi qua các vùng tự do có du kích khác của bên mình, vào tận Ninh Bình lần mò tìm ra được cái gò đất, nhặt lượm hải cốt chồng tôi đem về. Lần đó tôi suýt chết. Lính Tây gác cầu Ninh Bình chiếu ống nhòm xuống, thấy cái bóng người lúi húi tưởng là du kích đang chôn mìn, liền nã súng máy bắn. May mà tôi không chết. Tôi ở trọ một hàng cơm trong chợ suốt mấy ngày, chẳng biết làm thế nào, cứ đi ra đi vào, không dám ló ra cái gò. May sao bà chủ quán có người cháu đi lính, cũng là lính đang gác cầu. Tôi đưa cho người lính ngụy này một số tiền. Chờ đến phiên anh ta gác, tôi mới nhặt được mớ xương lẫn lộn đất cát của chồng, gói vào tấm ni lông. Trên đường trở về lại phải vòng tránh cả hai bên, còn vất vả gian nguy hơn lúc đi vào. Hồi bấy giờ tôi đã trở lại một người đàn bà có má hồng, có da thịt, người mỡ màng ra. Thú thật với ông, tôi đã sống lăng nhăng với đám lính Partizan, cũng bài bạc, ve vãn, chỏng ghẹo, thậm chí đánh chửi nhau vì ghen tuông ra vào các đồn bốt. Rồi tôi phải lòng và lấy một người thượng sĩ rất có thế lực trong đám lính, được lính tráng yêu mến nể trọng. Tôi đi lấy chồng, rồi đẻ thêm con. Tôi vẫn chạy chợ, cũng chỉ cái đòn gánh đè vai mà kiếm ăn được, lại còn để dành dụm. Tôi mê mải kiếm đồng tiền. Đồng tiền làm tôi cứ mê mẩn đi, kiếm tiền dễ lắm cơ ông ạ. Nào tôi có hay biết gì về chính trị, quân sự, chồng làm gì cũng mặc, thiên hạ làm gì cũng mặc. Chỉ biết nhanh chân chỗ nào lộn xộn, có vẻ sắp sửa đánh nhau, thì nhanh như chớp, lồng thúng vào quang, đặt toàn gánh lên vai, ba chân bốn cẳng chạy sang chợ khác. Cũng vì lẽ thế mà nào tôi có hay rằng, từ khi đó mới tí chút tuổi đầu, mới bắt đầu cắp sách đi học, mà con tôi, đứa con riêng của tôi, đã biết làm công việc lấy tin, đưa tin cho Việt Minh. Về sau tôi mới biết đó là một cơ sở biệt động của bên ta, đã từ lâu hoạt động nằm vùng trong khu phố ngoại ô của tôi. Nó là một khu phố nhà lá nằm trên đường Sơn Tây về, mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc nhúc đầy những lính lẫn gia đình, vợ con lính, nhân tình nhân bánh, lại những nhà gá bạc, sòng sóc đĩa, những người con gái chửa hoang, những người lính chết trận tận đầu tận đâu được trở về thường vào những buổi chiều. Suốt ngày đêm không lúc nào ngớt tiếng khóc ai oán, xen lẫn với tiếng cười sằng sặc, tiếng chửi bới, la thét, hát ong ổng của cả một đám lính say rượu, của me tây say rượu. Tận cho đến khi con tôi bị bắt đưa vào hỏa lò, bị đánh đập, tra tấn, thì tôi mới biết nó đã được dẫn dắt đi theo con đường khác. Ông ơi, trong những năm đó, tôi là một người đàn bà sống không ra gì thật, nhưng tôi cũng biết yêu con. Hắn yêu đứa con riêng như thể lúc nào cũng đội nó lên đầu. Đám đàn bà hàng xóm bình phẩm thế, tôi bỏ ngoài tai. Khi đó tôi nhớ là tôi vừa sinh đứa con gái với người chồng lính, đâu chỉ có mới mấy ngày, mới ở nhà thương về. Tôi đẩy đứa nhỏ mới sinh sang một bên, rứt nó ra khỏi bầu vú. Tôi nhảy đánh phịch xuống giường, tôi chạy đi đút lót bao nhiêu cửa, tôi gầm lên, nhe răng trước mặt người chồng, bắt chồng tôi phải chạy đi huy động cả một đám lính tráng quen biết như sắp đi pa tui. Tôi tìm mọi cách giải thoát cho con tôi ra khỏi nhà tù. Như một con sói, tôi tha đứa con ra khỏi hỏa lò được, nhưng cũng từ đó tôi cũng đánh mất đứa con riêng của mình. Cũng phải thôi, nó phải đi con đường phải của nó. Ấy là tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, và ngày đêm tôi khổ tâm lắm mà không làm gì được. Một mặt đứa con riêng của tôi ở trong nhà mỗi ngày một xa lánh, khinh ghét tôi, coi tôi như quân thù quân hằn. Một mặt tôi phải che giấu mọi công việc làm của nó trước mặt chồng tôi, trước mặt đám mật thám, chỉ điểm nhan nhản trong xóm nhà lá. Trở về nhà hay đi ra đường, tôi luôn nơm nớp lo sợ. Trong nhà tôi thường cãi cọ, lục đục, cũng một phần vì đứa con riêng của tôi. Cháu còn ít tuổi, cho nên còn dại, tính nết bao giờ cũng cứng cỏi. Trong cả xóm nhà lá, ai nó cũng coi là kẻ thù. Năm 1955, quân lính quốc gia gói buộc đồ đạc, súng đạn tập kết vào Nam. Tôi đã có thêm hai con với đời chồng sau. Tôi cũng góp nhóp của cải thu xếp theo chồng cùng hai con đi Nam. Chồng tôi khi ấy đã đóng lon sĩ quan. Còn đứa con riêng của tôi thì năm ấy cháu đã 12 tuổi. Ngày bên quân ta sắp vào, cháu nó phải rút lui hẳn vào bí mật. Nhưng tôi biết chỗ nó ở cùng với nhiều anh em trong đội biệt động, bởi vì cứ mỗi tuần lễ vài lần, tôi phải mang đồ ăn, thức dùng đến đấy tiếp tế cho cháu. Thương cháu quá, không biết nay mai mình đi rồi, cháu sống với ai. Có lúc tôi đã toan ở lại, nhưng cũng không đủ sức từ bỏ chồng tôi và hai cháu sinh sau. Tôi không thể bỏ cái gia đình mới. Cái tình cảnh tôi khi ấy, nó khổ sở lắm ông ơi. Trước ngày cất bước ra đi, tôi xây ngôi mộ người chồng ăn mày. Và càng sắp gần ngày đi, tôi càng hay đến chỗ cháu. Tôi nấu nướng cho cháu ăn những bữa thật ngon, rồi ngồi nhìn cháu ăn. Thường chưa ăn xong, nó đã giục tôi về. Tôi biết tính cháu. Cả đối với mẹ, nó cũng cứng rắn, cứng cỏi. Khi nó đã bảo gì thì tôi không bao giờ dám trái lời. Nó bảo về là tôi phải về, nhưng tôi xách nón ra quán ở ngoài đường ngồi. Đến chiều tôi lại mò vào hí húi nấu nướng. Rồi đến một hôm, mặc nó giục, mặc nó ra lệnh tôi không về, tôi ở lại đấy với cháu. Tôi ở lì từ trưa đến đêm. Lúc ấy hình như đêm đã khuya lắm. Hai mẹ con ngồi dưới nhà cầu của một ngôi chùa, và ông ạ, trong một lúc quẫn trí, tôi đã dụ dỗ cháu đi Nam. Toàn à, tôi bảo con tôi, hay là con đi với mẹ?
Đi đâu?
Đi vào trong Nam. Ông ạ, tôi thật ngu dại. Sau cái câu lỡ lời ấy của tôi là con tôi từ đó không thèm nhìn mặt tôi một lần nào nữa. Cháu đuổi tôi thẳng một mạch. Từ cái đêm đó cho đến khi bước chân xuống tàu, tôi không còn được gặp cháu. Thấm thoát thế mà đã 20 năm. Ôi sao nhanh thế. Đến bây giờ, năm nay cháu đã 32 tuổi. Chắc là cháu cũng đã tha thứ cho tôi, cho đời tôi, cho những lời dại dột của tôi. Vị nữ tu già ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn tôi. Mà cũng phải thôi, phải thế không ông? Bao nhiêu năm tôi theo gia đình vào ở trong cái đất miền Nam trù phú này. Lúc tôi được hưởng hạnh phúc quây quần bên chồng con, muốn gì có nấy, ăn tiêu thừa thãi, nhà cửa sang trọng, rộng rãi, cũng như lúc một mình một bóng, vào những lúc tàn đêm ngày rạng, lắng nghe tiếng mõ cùng tiếng rì rầm đọc kinh thốt ra từ miệng mình, tôi vẫn thường thấy đau đớn trong lòng, lúc nào cũng như đau tận trong cuống ruột, nghĩ rằng mình là một người mẹ hư hỏng, sa đọa, đáng bỏ đi. Hơn thế nữa, một kẻ thù của con tôi, cái đứa con trai yêu quý nhất của mình. Có phải đấy là tội lỗi hay là số phận hả ông? Toàn ngồi yên, 10 ngón tay theo thói quen không ngừng mân mê chùm chìa khóa, nét mặt thờ ơ và nghiêm khắc. Có một lúc, có lẽ một vài hồi tưởng quá khứ nào đó chắt ra từ trái tim đã hóa thép, khiến nét mặt Toàn lộ ra một chút xúc động. Một cánh tay nặng nhọc đưa lên ngang lưng người mẹ. Nhưng cái cánh tay y như đã bị cắt rời ra khỏi cơ thể Toàn, nằm thõng thượt giữa đường sống lưng của người mẹ già một lúc, rồi tự nhiên rơi thõng xuống. Để cho cái bà già bù lu bù loa đến chán chê không biết đến bao giờ, có lẽ Toàn đã nghĩ, anh nhăn nhó lựa cách đứng dậy, nắm lấy cánh tay dắt mẹ đến ngồi trên một chiếc ghế. Chợt hình như anh sực nhớ cần phải bày tỏ một cử chỉ tình cảm gì đó trước mặt tôi. Anh đến đứng sau lưng bà mẹ và với một động tác hơi khoa trương, vòng hai cánh tay dài ôm lấy ngang lưng mẹ hồi lâu một cách thật thắm thiết. Xong mọi việc đâu đấy, anh đưa cả hai bàn tay lên đầu vội vàng vuốt lại mái tóc đã bị làm rối bù. Tôi chạy ra chỗ cửa xách chiếc làn quay vào, chợt nhìn thấy Toàn sau khi vuốt lại những sợi tóc ở một bên thái dương xong, thấy những ngón tay ươn ướt, đang đưa mấy ngón tay lên mũi người. Hỡi trời đất, đã có ai trên đời này nhìn thấy đứa con đang ngửi giọt nước mắt của người mẹ? Cũng may bà mẹ không nhìn thấy cử chỉ vừa rồi của Toàn. Tôi đặt chiếc làn nhựa đựng quả bánh của bà mẹ bên chân Toàn, cúi mặt xuống đất. Tôi đi ra ngoài. Anh đi đâu? Toàn bỗng vồn vã. À, tôi hiểu, buổi chiều anh cần đi dạo. Ông nhà báo, bà mẹ quay về phía tôi xin ông ở lại đây. Thế là tôi phải ngồi lại. Toàn đưa tay tiếp tục dẹm kỹ những món tóc hai bên thái dương và sau gáy, miệng đến bây giờ mới cất lên lời. Nào, bây giờ mẹ nói cho tôi nghe, những năm ở trong này, mẹ đã làm những việc gì, sống với ai? Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế của mình sau bàn nước, nhưng đứng bật ngay dậy, lại đi đến đứng sau lưng bà mẹ. Mẹ thông cảm cho, là bởi vì mẹ đã tự động tìm đến đây như thế này, dù cấp trên có hỏi hay không, tôi cũng phải báo cáo, những năm ở trong này, mẹ đã làm những việc gì? Toàn quay sang nói với tôi, anh ạ, chả ai chọn được hoàn cảnh xuất thân, tôi cũng vậy, mặc dầu tôi đi theo cách mạng từ khi rất sớm, nhưng suốt đời tôi phải gánh một cái gánh nặng nằm trong lý lịch. Rất may là tổ chức và cấp trên đã không thành kiến. Toàn lại quay sang bà mẹ. Mà này, tôi nghe nói mấy năm về sau này mẹ đã đi ở chùa cơ mà. Trên sư đoàn trưa nay cũng báo xuống cho tôi biết như thế. Thế này là thế nào nhỉ? Toàn rời chỗ đứng, chậm rãi đi đi lại lại trong phòng, gót giày da nện đều đặn trên mặt sàn gỗ lót nỉ xám, những tiếng cộp cộp, những tiếng nện gót của một người quen đi đều. Người mẹ gục xuống thành ghế, nhưng với một ý hướng cam chịu đầy thấu hiểu, kẻ tội đồ đã gắng gượng ngồi thẳng dậy. Dòng nước mắt chứa chan mà bà mẹ đã lỡ để chảy ra vẫn chưa kịp khô hết. Dòng nước mắt đã đặc quánh lại, đọng dọc theo các nếp răn, không biết từ bao giờ đã hiện lên cứ như những nét tạc ngang dọc chẳng chịt trên khuôn mặt bà. Đến bây giờ đã trở nên im lìm, bất động. Có cái gì cách biệt và siêu thoát như khuôn mặt của một bức tượng gỗ cũ kỹ từ trăm năm để lại. Con, Toàn, mẹ có cần phải kể lại những chuyện ấy ở đây ngay bây giờ không? Tùy mẹ, ngay bây giờ cũng được. Toàn nghiêng tai lắng nghe. Có tiếng còi xe ngoài cổng gác, rồi tiếng xe đang lăn bánh rất êm trên đoạn đường nhựa dẫn vào tiểu đoàn bộ. Tay cần vụ riêng của Toàn hớt hải ló mặt vào đằng sau khung cửa sổ, nhìn xuống mấy luống hoa hồng đã tàn tạ, báo cho Toàn biết có thủ trưởng Thái xuống. Toàn chỉ thị cho tay cần vụ sắp xếp chỗ ăn nghỉ cẩn thận cho bà mẹ. Anh khẽ đặt bàn tay lên vai bà. Mẹ, tôi phải mắc việc mất rồi. Lúc này, lính cần vụ dắt người đàn bà mà tôi mới làm quen chưa đầy 10 tiếng đồng hồ bước qua trước mặt tôi như một tù binh ra khỏi phòng thẩm vấn. Bà dừng lại một giây nhìn tôi. Đó là cái nhìn từ bi của một bức tượng gỗ từ trăm năm để lại. Cái nhìn như vỗ về, như an ủi tôi. Cái nhìn biểu lộ một vẻ cam chịu đầy thấu hiểu, như muốn cầu xin tôi hãy thứ lỗi cho con trai bà, lại như muốn than thở bộc bạch riêng với tôi. Cái thế giới này là do cả một đám những người đàn bà mắn đẻ như tôi sinh ra, và chúng tôi không có cách gì có thể sinh ra những đứa con đồng loạt giống nhau. Và lại, cả số phận cuộc đời của chúng tôi nữa, số phận cuộc đời của những bà mẹ cũng chả ai giống ai. Đấy là tội lỗi muôn đời mà những người đàn bà đã gây ra và phải trả giá trên cái mặt đất đầy những hằn thù này. Đến lúc một người đàn ông vận bộ quân phục mới màu xanh thẫm, mái tóc đã bạc quá nửa, cắt rất cao, mặt mũi hồ hởi và cả cái thân hình thấp lùn cũng hồ hởi chui ra khỏi chiếc xe sáng loáng đen bóng, bơi bơi hai cánh tay trong không khí, nặng nề và oai vệ bước lên những bậc thềm đưa ra và đang quay nửa người về sau gọi tôi rối rít, đưa tay vẫy tôi rối rít. Tuy chỉ cách nhau một quãng ngắn và bằng một cách đích xác, tôi lại còn biết rõ chính là ông anh họ và hàng xóm của tôi ở ngoài Hà Nội. Tôi vẫn không muốn quay lại. Như một tia chớp, tôi chợt hiểu Z8 là cái gì trong cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy ông Thái và Toàn sóng vai nhau đi vào nhà theo nhịp đi đều. Lần này không phải bằng sự đồng cảm mà bằng chính tai mình, tôi nghe được muôn ngàn côn trùng đang kêu râm ran, tỉ tê dưới từng bước chân mình. Trong những vạt cỏ xanh mà tôi đã trông thấy lúc ban chiều, cứ xanh rờn dưới trời mưa tầm tã, bây giờ cái màu xanh tươi tốt đầy quyến rũ đã ẩn mình trong bóng tối hoàng hôn. Tôi cố đi thật nhẹ, cách người mẹ một khoảng cách độ dăm bước chân. Tôi vừa dự một cuộc gặp gỡ sau 20 năm đáng lẽ vui vẻ, cảm động, nhưng hoàn toàn bất ngờ và trái ngược lại như một phiên tòa đại hình. Tôi cảm thấy lòng mình bị thương tổn nặng nề và hình như cả con người tôi tự nhiên bị ngập chìm trong lo âu. Một nỗi lo âu sao mà lớn lao và đầy khắc khoải về con người. Tôi tự cho phép một mình lang thang hồi lâu giữa tiếng kêu của loài run rế và giữa nội cỏ lặng in đã khuất vào bóng tối mênh mông. Cả người mẹ đang ở đâu đó thấp thoáng trước mặt tôi lúc này cũng chỉ có một mình. Con người có những lúc rất cần cô độc, cũng là để đi trốn cái thế giới loài người đầy nhiễu sự và cũng để sống hết với con người mình. Tôi quay trở về như một người mơ mộng quay trở về với cuộc đời thực. Một cách rất nồng nhiệt, không biết từ đâu ông Thái chạy lao tới nắm lấy cả hai bàn tay tôi, nắm chặt vừa lắc rất mạnh. Anh vừa mới vào. Trước câu nói vô tình thốt lên trong cái lúc vui bồng bột của ông Thái, tôi hơi cúi mặt xuống, biết rằng ông thốt lên một cách hồn nhiên chứ không hề có ý nói gì mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng. Từ hôm vào đây, thỉnh thoảng tôi lại gặp những bạn bè đã vào Nam 5-3 năm 5-7 năm. Ông Thái vào chưa lâu, mới hơn 1 năm. Có thể nói mới vào, nhưng dù sao cũng là người đi trước. Từ khi còn tiếng súng, còn gian khó, từ khi cánh anh em giải phóng mình còn chui rúc với nhau ở trên rừng. Ở ngoài Hà Nội, tôi và ông Thái ở cùng khu phố, là anh em họ, biết nhau kỹ lưỡng lắm. Nhưng thú thật, tôi và ông ít gần. Có lẽ một phần vì giữa ông và tôi có một quãng cách tạo nên bởi tuổi tác, địa vị xã hội thì ít, mà về công lao cống hiến lẫn bề dày tham gia cách mạng thì nhiều. Tuy không hơn tuổi tôi bao nhiêu, nhưng ông Thái đã hoạt động cách mạng từ thời bí mật. Từ thời sinh viên, ông đã bỏ Hà Nội lên chiến khu. Lúc tôi vẫn còn là một đứa học trò lêu têu ở một vùng thôn quê khỉ ho cò gáy nào đó ở miền Trung. Vì thế mà ông Thái là một chính ủy trung đoàn trẻ nhất của bộ đội trong những ngày đầu kháng chiến. Ấy là tôi nghe người ta đồn vậy, chứ chưa chắc đã chính xác. Người ta lại còn bảo ông Thái nói chuyện với bộ đội rất lôi cuốn và là một trong mấy nhà lý luận Marxist cự phách cũng trong cái thời kỳ đầu ấy. Có lẽ đúng như trời đất hay xui khiến, người có tài hay có tật. Đời ông Thái đã có những trục trặc, mà trục trặc lớn. Hình như hòa bình lập lại sau chống Pháp, giữa lúc đang giữ một cương vị quan trọng trong bộ đội, thì ông Thái bị đình chỉ công tác. Rồi thậm chí ông bị bắt đưa đi cải tạo tư tưởng ở Z8 trong 3-4 năm. Những việc này đối với mọi người bao giờ cũng mang một dáng dấp lờ mờ. Người ngoài chẳng ai hiểu tường tận và cũng thường ít muốn tìm hiểu. Không có gì đáng tò mò có thể gây liên quan trở thành nguy hiểm đến mình chưa biết chừng. Người ngoài muốn đứng ngoài mà người trong cuộc cũng không muốn kể lại hoặc không thể kể lại. Người ta bảo nếu không vấp cái cú lịch sử ấy gây nên bởi xu hướng tư tưởng tự do của ông Thái thì từ lâu ông đã ngồi vững vàng trong hàng cấp tướng rồi. Tuy thế, ông và gia đình ông cũng không đến nỗi ngã quỵ hẳn xuống sau cái lần tai họa ấy. Người ta chỉ biết sau đó ông trở nên một con người kín đáo quá mức, chừng mực quá mức, và thêm một điều này, tất cả mọi tế bào trong con người ông đều trở nên ngoan ngoãn và lại chứa đầy nghị lực sắt đá. Với một đàn con trai con gái khá đông và một bà vợ biết nghe theo lời chồng, ông Thái quyết làm lại cái gia đình mình một lần nữa cho hơn người, và ông đã làm được, làm một cách đầy vất vả. Bên ngoài khu tập thể của chúng tôi có một cái vườn hoa, đó là cái vườn hoa có từ lâu đời. Ngày xưa có tượng Tây nhưng đã bị phá và nổi tiếng trong thành phố như một thắng cảnh. Cái vườn hoa rộng rãi lại thoáng mát, thường các buổi sáng đám cán bộ già của 2-3 khu phố kéo nhau ra đấy tập thể dục. Chúng tôi thường thường chỉ vặn vẹo xương cốt vài cái, múa may tay chân vài động tác nữa rồi súng lại kháo chuyện thời sự. Riêng chỉ có một mình ông Thái bao giờ cũng tập tành đến nơi đến chốn, lại để hết tinh thần và tình cảm vào việc tập. Và có lẽ tôi nói hơi quá chăng, ông Thái luyện tập thể dục y như một giáo đồ đang hành lễ vậy. Và nói ra chắc có nhiều người không tin, suốt cả một buổi tập đầy nghiêm túc, ông Thái bao giờ cũng chỉ tập độc một thứ động tác duy nhất là động tác đi đều một mình. Kể ra thì nó cũng hơi kỳ cục, nhưng đối với ông Thái, mọi người đều coi là một thói quen bình thường. Đấy là thói quen ông giữ được sau những năm cải tạo ở trại giam Z8. Thỉnh thoảng, ông lôi theo một đứa cháu trai khoảng 10 tuổi hô hào cùng tập. Thằng bé nhịp bước bên cạnh người ông, ban đầu thấy khoái chí, nhưng thằng nhóc cũng rất chóng chán. Nó liền lùi đi đá bóng, chỉ còn lại một mình, ông vẫn kiên trì, tập đi đều một mình đủ 3 vòng theo con đường nhựa chạy vòng chung quanh cái công viên bát ngát ấy, rồi mới nhập bọn với chúng tôi. Tốt, tốt quá. Vừa bước vào nhập bọn với chúng tôi, ông đã thốt lên. Đấy là mấy tiếng mở đầu hoặc kết thúc của bất cứ chuyện gì, bất cứ trong trường hợp nào. Dưới mắt ông Thái, cuộc sống bao giờ cũng suôn sẻ, thuận lợi và tốt đẹp. Cuộc sống bao giờ cũng tốt quá, tốt quá. Cách mạng bao giờ cũng như một cỗ máy tuyệt đối chuẩn xác, hoàn hảo, chẳng còn chi tiết nào còn cần phải điều chỉnh, sửa chữa, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cách đây gần 1 năm, ngày được điều đi vào chiến trường miền Nam, Ông Thái đội mũ tay bèo, cõng ba lô cóc đi chào từ biệt hết mọi gia đình. Tốt, tốt quá. Ông bắt tay từ đứa trẻ trở đi và suýt xoa. Trong khu tập thể chúng tôi vào những năm chiến tranh, đàn ông đi vào chiến trường như đàn bà đi chợ. Chả ai nghĩ ra được cái cử chỉ đầy chu đáo và tình cảm như thế. Và cả khu tập thể đều biết ông đã xung phong đi B. Tôi kể cho ông nghe những tin tức ở ngoài Hà Nội rồi hỏi: Anh Thái, có phải anh đã sống với cậu Toàn từ hồi đã lâu phải không? Phải, trước kia cậu Toàn làm trung đội trưởng trại cải tạo Z8. Hồi ấy tôi đã từng ở dưới quyền quản lý cải huấn của cậu ấy. Nhưng anh hỏi có việc gì vậy? Mấy bữa nằm trên nhà khách, tôi nghe kháo có thể anh sẽ về làm chính ủy cái sư đoàn này. Tôi hỏi thăm dò. Các ông trên đang bàn, nhưng cũng có thể. Tôi lại hỏi, cái tay Toàn bây giờ đặt lên làm tiểu đoàn trưởng ở đây, theo anh hắn có phải là con người tốt không? Tốt, tốt quá. Còn anh thấy hắn thế nào? Chẳng lẽ hết việc làm rồi hay sao mà hắn lôi anh em ra bắt tập đi đều vào lúc này? Tôi nói thẳng, lại còn cái khẩu hiệu 5-0. Những việc ấy anh có biết không? Có, tôi có biết. Nhưng anh cũng biết cho rằng khắp các đơn vị mấy ngày qua mới ngừng tiếng súng mà bộ đội mình như sắp rã đám. Chúng tôi rất lo. Chỉ có thằng D7 trong tay cái thằng Toàn này là vẫn còn duy trì được kỷ luật bằng cách bắt lính đi đều suốt ngày như một sự hành xác. Tôi ngạc nhiên nhìn người anh họ, con người đã từng chịu khốn khó một đời vì tư tưởng tự do, bây giờ lại đang trắng trợn bênh vực cho cách quản lý cải huấn nhà tù. Và lại, tôi không tán thành những nhận định về bộ đội, chỉ toàn thấy mặt xấu của cả hai người, lại còn khẩu hiệu 5-0 đầy vô lý. Có phải là kinh nghiệm của trại Z8 không? Tôi hỏi ông Thái. Có lẽ, tôi biết cái sách của thằng Toàn. Vừa nói thế bằng một giọng rất bình thản, quá ư bình thản, khiến tôi càng ngạc nhiên hơn. Ông Thái vừa thân thiện kẹp chặt lấy cánh tay tôi, bước lên cái bậc thềm bằng sắt inox, bơi bơi hai cánh tay trong không khí đầy vẻ hào sảng. Tốt, tốt quá, ông kêu lên với tất cả nỗi vui sướng. Ông định cho mình cái này hay cái ở đằng kia đấy, hả thủ trưởng tiểu đoàn? Cái này, Toàn đáp. Cái đằng kia có tốt hơn không? Tốt hơn, nhưng lính vừa làm cháy. Mai tôi cho kéo cái này lên cho anh nhé. Hãy khoan đã, chờ đến khi nào có quyết định điều mình về dưới sư này đã. Đến lúc này, ông anh họ thân yêu của tôi vẫn chỉ là một phái viên đốc chiến của cấp trên như trước ngày 30 tháng 4, và chắc là lúc này đang thèm khát cái chân chính ủy sư đoàn vinh quang này lắm. Với tất cả nỗi thất vọng, tôi rút vội cánh tay ra khỏi cái mạn sườn núng nính những thịt. Báo cáo anh Thái, Toàn nói tiếp. Tôi đang hội ý học tập với các đại đội trưởng, xin anh cho tiếp tục. Mời anh cùng nghe và cho chỉ thị. Tôi đã từng ở dưới quyền quản huấn của cậu ta. Tôi sực nhớ câu ông Thái nói với tôi ban nãy. Ừ, mình cùng nghe với các cậu. Lúc ngồi xuống cạnh Toàn, hai khuỷu tay ông Thái cố khuỳnh rộng, ra vẻ một người cấp trên khoáng đạt. Tôi thấy thương hại ông.